This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Thưa quý thính giả, hôm nay bộ 3 đã sau một năm trở thành bộ 4, có men, muối và miến. Cùng nói chuyện với Măng hôm nay thật là một hạnh phúc rất là lớn. Men, miến, muối mùa thu ở bên những nơi đó như thế nào? Men thì ở Oklahoma, muối ở Arizona, miến ở Thụy Sĩ, và Măng đang ngồi ở thành phố Mộc Lệ An. Thì mùa thu đang đến rồi đó. Bên Oklahoma ra sao hả Men?
Bên này thì trời nó cũng, cái nắng nó không còn gay gắt nữa, nó cũng hạ nhiệt. Rồi cũng có hơi có mây mây một chút xíu ngày hôm nay. Thành ra mọi người tâm tư là sẵn sàng chờ một cái không khí, thay đổi không khí cho nó dịu bớt xuống. Chứ ngoài ra thì lá này kia thì tất cả mọi vẫn còn y nguyên.
Chưa vàng.
Chỉ không sao.
Miến sao? Bên Thụy Sĩ ra sao?
Bên miến thì ta thấy nó đến nhanh quá, tại vì nguyên mùa hè trời nó nóng ra là năm nay ta được tắm hồ sung sướng ơi là sung sướng. Tự nhiên bây giờ gió nó lại hơi hơi lạnh lạnh. Thế là chiều hôm nay ta đâu có được đi tắm. Buồn quá.
Còn chỗ muối?
Đấy là tiết trời thu nó sang rồi, đến rồi.
Nó đổi rồi. Bên muối thì sao?
Bên muối thì nắng nó cũng dịu bớt xuống rồi, không có gay gắt như trước nữa. Cho nên mình cũng thấy đỡ hùng hổ như hồi xưa mà phải chống chọi với cái nắng sa mạc.
Bên
này may quá được mưa nhiều. Thành ra cỏ vẫn còn xanh.
Bên Măng thì cái mùa thu, Măng yêu cái mùa thu ở đây ghê. Nó nhẹ nhàng vô cùng. Rồi cái gió nó bắt đầu nó lạnh, thì mình bắt đầu là không có thể mặc áo hở tay nhiều, hở vai nhiều quá rồi, phải mặc cái áo có tay. Và bắt đầu lấy đồ lạnh ra, bắt đầu ngắm nghía đồ lạnh, và bắt đầu đang rất là hớn hở để mà mặc đồ lạnh. Thì Măng thấy không biết mọi người ra sao nhé, chứ mà Măng thấy cái đổi mùa nó hấp dẫn lắm. Bởi vì mình nghĩ tới chuyện ăn mặc như thế nào, phải đổi như thế nào, giày dép, tất cả sống theo Măng lúc này, Măng sống theo mùa dữ lắm đó. Thì quần áo là phải dọn dẹp, đồ quần áo mùa hè thì phải cất vào, rồi lấy quần áo mùa đông ra, là bắt đầu là mong là để mặc những cái áo lạnh. Không biết mọi người ra sao.
Thấy là Măng tổ chức hay quá đi. Trên nguyên tắc là phải làm như thế, nhưng mà miến thì lười lắm. Thành ra cái tủ nó có cứ hai cột, một cột mùa hè, một cột mùa đông, cứ thế thôi, chứ chả có phải dọn ra dọn vào.
Tại vì Măng ở chỗ tạm.
Men cũng vậy. Men cũng vậy. Thì cũng chỉ có là một hạt, đúng là hai cái cột đó. Cột này đưa ra thì cột kia đẩy vào.
Muối thì sao?
Muối thì nhà quê hơn, chỉ có không có mùa miết gì cả, tại vì chỉ có một tủ quần áo cho thành phố là ở nhà, rồi một tủ quần áo cho trại là ở trại. Rồi khi nào mà từ trại đi các nơi phải chạy tốt về nhà làm một cái vali. Thế còn trời lạnh thì mặc nhiều lớp, mà trời nóng thì mặc ít lớp.
Thế thôi. Mà
vậy là muối hướng đạo rồi, còn gì nữa. Vali mình có sẵn lúc nào mình, chuẩn bị lên đường.
Mình phải giã chiến như thế chứ, tại vì như là du mục vậy đó.
Mà cái bài nhạc vừa rồi đó tụi mình nghe đó, cái bài đó không biết Men có gợi nhớ lại cái thời xưa. Chắc hai đứa mình hay mơ mộng, nghe nhạc rồi tưởng tượng ra đủ thứ. Mà hồi xưa thật ra mình nghe chứ mình đâu có nghe lời bao nhiêu nhỉ. Chỉ có nghe thấy cái tiếng nhạc là trống thùng thụp, là tim nó đã thình thịch rồi. Không nghe đến cái lời bao nhiêu. Chứ bây giờ nghe nó đi nghỉ hè, nó đi máy bay. Mình có bao giờ đi nghỉ hè mà đi máy bay đâu.
Thì đúng vậy, nghe lại cái bài đó nhớ lại cái ngày xưa. Thì thường thường mình hay mơ, mình mơ thì mình mơ những cái gì mà mình không có. Mình đạp xe
à?
đạp thì mình lại mơ đến máy bay. Nó vãi mỡ đi ngủ đi á, mà thì mình lại muốn đi ra ngoài bãi biển. Mình đâu có được ngồi mặc bikini mà đeo đội cái nón đeo cái kính, thì mình lại thấy cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh mà mình trời ơi, nó phải ở bên bên trời Tây cơ, chứ còn như Vũng Tàu cũng chưa đủ.
Chưa đủ. Ê, còn
Như là
miến
mơ mộng tuổi ô mai chứ hả?
tuổi ô mai đó. Miến thì sao, thời đó, thời 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 mà có cái bài nhạc này, năm những năm 70 đó.
Miến này đang làm ngáo, chả biết nửa trai nửa gái, mặc áo đồ con gái thì không thấy xinh, mà mặc đồ con trai thì thấy gì. Thành ra cứ cứ ngáo ngáo như thế nào. Rồi mẹ thì ở nhà bảo thôi đến tuổi dậy thì như vậy rồi, thì ta phải đi kiếm chồng. Thế là mình cứ hoảng hốt lên, mình chưa có biết gì cả, bố cũ có đi kiếm chồng cho mình, cũng giới thiệu hết người này người kia đến. Rồi lại lấy phải phải lấy học là bưng trà, rồi cắt trái cây, rồi chào bác chào ông. Trời ơi quá, nhớ đến cái tuổi đó là ta chỉ sợ thôi.
Muối thì sao?
Muối thì chỉ có nỗi sợ duy nhất từ bé đến đến lúc lớn là sợ bố chết trận thôi, cho nên không có đầu óc để mà mơ mộng cái gì cả. Tại vì gần như là cái cả một cái thời thơ ấu và cả cái thời lớn lên mơ mộng đó là chỉ có một tư tưởng trong đầu là Chúa đừng có để bố con chết trận, Chúa hãy trông bố con, chỉ có thế thôi. Mà bây giờ thì được giải thoát là tại vì bố ở nơi an toàn vô cùng rồi, không ai đụng đến bố được nữa, thành ra sướng lắm. Bây giờ giống như là hoa mà suốt đời không nở, đến bây giờ già rồi cuối đời rồi bây giờ làm nhiều trò khỉ lắm, không không thiếu nụ, đúng ra làm nhiều trò khỉ lắm.
Trò khỉ mà người ta bảo là mỡ có hào quang cơ mà.
Thế là những đứa nó chưa có mắt.
Thì đấy mà nói mà chiếu hào
Nhưng mà
quang. Mình nghe mình hết hồn, không biết hào quang ở đâu ra vậy.
cái mùa thu nó hấp dẫn đối với măng lắm đó. Tại vì nó có những cái mùi nữa cơ. Không những là cái nắng nó dịu xuống nhá, mình thấy mà gió nó mát, nó mà gió mát nhưng mà nắng vẫn còn ấm, thành nó rất là dễ chịu. Mà đặc biệt là nó có mùi, không biết là bên men, bên miến và bên muối, cái mùa thu nó có mùi không? Chứ ở đây đó cây lá nhiều, bắt đầu mưa xuống, mưa thu đó nó mục ra, nó có cái mùi mùa thu rất là thích, nó
Đúng
nhẹ
rồi.
nhàng, nó thơm lắm.
Nó thơm cái mùi hoa quả chín.
Cái lá mục mục.
Không không phải là cái mùi thơm của mùa xuân nhưng mà đặc biệt của mùa thu đó, nó có cái hấp dẫn vô cùng.
Bên bên miến thì sao?
Bên miến cũng như vậy, tại vì nhà ta ở cạnh rừng mà. Thành ra ta thấy hôm nọ thấy con chồn nó đến gần nhà nữa cơ. Mình bảo ủa tại sao mấy tháng trước, mấy năm trước mình chỉ thấy nai, sao lần này lại thấy chồn? Hóa ra là có cái cây noisetier, cây hạt dẻ đó, năm nay nó đặc biệt, nó chĩu hạt. Thật ra mình nghĩ là chắc con chồn nó đến, nó ăn hay là nó nhặt mấy hạt dẻ để rồi nếu nếu ông đạp xe đạp thì ông đặc biệt nó thấy ô nhiều sóc quá. Thế là năm nay là biết là có trong rừng các hạt nó được nhiều trái.
Thế còn men, bên men thì sao? Mùa thu nó có mùi gì không?
Men không thấy có mùi gì như là các bạn tả, nghe nó rất là nên thơ. Ở bên này thì không biết là vì cái nắng nó xô gay gắt đó, nó gay gắt trong cái mùa 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 mùa, mùa hè, cho nên là khi mà nội mà nó dịu không á, nó là đã là cả một trời thơ đối với lại dân ở bên này rồi. Không thấy mùi gì, mà tại vì miến thì men thì men ở cái chỗ này có cây nhiều á, mà mỗi lần mà mùa thu xuống mà thu mà nó trời đất ơi, lá nó rụng xuống
Đi
mà
lục
mình phải
lá.
quét, tại vì
Ta đi quét
mình
lá.
phải quét chứ mình không chịu được, tại vì nó đừng vào ngay vào trong cái sân nhà mình á đó, thành ra mình tư cứ, thành ra mình thấy thấy lá xuống là thấy phải lao động nhiều hơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa là thời tiết mà nó cứ dịu dịu để mà mình đi ra mình làm nó là tốt lắm rồi.
Nhưng mà tức là lá nó không có mục ra hay sao mà nó không có mùi, nó cái mùi mùa thu là ở mấy cái lá mục ra đó. cỏ nó
Không, nếu
mọc
mà
ra
men quét sạch quá rồi đâu có để
đấy.
cho
Không,
ừ,
đúng là cái
nhưng mà nó cũng ít mưa lắm nha. Oklahoma không có mưa nhiều, nó không phải là một cái điển hình của mùa mùa thu, nó không có cái mưa cho nên là lá nó rớt xuống thì mình cứ cứ quét thôi.
Có một cái nữa đó là ngày xưa mùa thu là mùa tựu trường, là bắt đầu là phải bận bận bịu nè, và lo lắng, chứ không phải là một cái gì mà nhẹ nhàng mà thơ thới. Bây giờ mùa thu đối với măng nó lại là một cái gì rất là nhẹ nhàng thơ thới, cho mình càng cảm nhận được cái thong dong, cái không biết, mình thấy nó tự do lắm cơ. Tự nhiên thấy thế mùa thu nó có một cái gì nó rất là tự do, chắc là gió gió nổi lên mạnh hơn.
Đối với mình ở bên này thì mình có cái sự khác biệt giữa giữa nó trời trời nó khác này, có gió có lá vàng. Chứ còn ở bên Việt Nam mình mà nếu mà nói về cái mùa tựu trường đó, thì mình cũng đâu có thấy khác gì bao nhiêu đâu, nó mát mát hơn
Đúng
tí
rồi, thì
thôi
ngày xưa
nhưng
đúng
mà
rồi.
mình đâu có lá vàng gì đâu.
Đúng rồi, đó là ngày xưa đó, nhưng mà bây giờ đó, nếu mà nói bây giờ đó thì nó như vậy. Nhưng mà các mợ ơi, có nhớ là mình cũng đời mình cũng vào mùa thu rồi không?
Không cần phải nhắc, mình gương là thấy rồi.
Nói như nhìn vậy. gương lại thấy mình tươi trẻ hơn hồi xưa nhiều chứ. Hồi xưa thì bao nhiêu những cái ràng buộc, cái khắc khoải, các lo lắng của cái thời lúc trẻ cũng vậy, lúc lớn lên chút thì lại lo gia đình, lo công việc. Bây giờ nhìn vào gương sao thấy mình không bị ràng buộc với một cái gì nữa hết, không có cái khắc khoải gì nữa hết, nhàn hạ và sung sướng, tự do quá, sướng quá.
Đúng rồi, cái thời
Đúng,
mình đâu có thấy cái tuổi
cái đó
trẻ của mình đi qua đâu.
ta thì thấy có biết tại sao không? Ta làm thư ký trong cái trường học 25 năm thì biết bao nhiêu thế hệ trẻ nó thi tú tài xong nó ra đại học rồi nó lại trở về nó làm thầy giáo chứ gì không, cái là nó cứ đi 5 6 năm rồi nó trở về cái nó lại thấy mình vẫn còn ngồi lù lù trong thư ký rồi, cô vẫn còn đây. Cô vẫn còn đây. Thế là lần đầu là mình đã giật mình, ô là mình thấy cũng hơi già già, mình cứ ngồi ở đây mãi thêm một lớp hai lớp học trò nữa nó lại cũng trở về, nó dậy cái nó thấy chị chưa về hưu hả. Nói thế là mình biết là đến giờ là phải đi rồi chứ còn gì nữa, thấy bà già bà khí ngồi lâu quá.
Nhưng mà về tuổi về hưu của mọi người ra sao?
Miễn nói trước nha,
Biết nói
tại vì Miễn Miễn bị ốm thành ra lợi dụng cái ốm rồi xin về sớm thành ra được về hưu non, thành ra mừng quá là mừng, may quá. Tại vì đúng vào cái năm đó người ta bên Thụy Sĩ người ta bầu để kéo dài cái thời gian về hưu, năm đó mình về được về hưu là 60 tuổi mà chính thức á, là phải 64 cho phụ nữ 65 cho phái nam, mà khi mà họ đổi luật đó là họ bắt phụ nữ cũng phải 65 cơ, thành ra mình được về hưu non nghĩa là mình được ăn trúng giải trúng số rồi còn gì nữa, mừng ơi là mừng.
Nhưng mà tức là nghe nhiều người sợ về hưu lắm, có ai trong bọn mình sợ về hưu
Không,
không?
Miễn không sợ, miễn miễn mong về năm về hưu non mà về mấy lần rồi còn sợ gì nữa. Mấy tôi rồi, lần này lần thứ ba, mỗi lần về hưu thì Chúa lại dẫn đi một cái ngõ quẹo khác. Ơi về hưu là quá sung sướng rồi, mình sang bên này có một mình mà chống chọi là mình bơ phờ rồi. Dùng những chữ gì bơ phờ
Nhưng
phờ
mà
dâu rồi.
men mà về hưu thì ôm cháu thấy mồ luôn kìa.
Lúc lúc đó lúc mình còn sức thì mình thấy đó là một hạnh phúc, tại vì về hưu rồi mình thấy cái đó là thích lắm. Trời ơi hồi cái đứa cháu đầu trời ơi, nó mê cái gì đâu á, mê không ăn không ngủ luôn đó, nghĩa là cứ sáng ngủ dậy là đã nghĩ là hôm nay mình sẽ làm cái gì với nó đó, thành ra mê lắm đó. Bây giờ thì 7 đứa rồi thì bắt đầu nó thấy mà nó gõ cửa là mình nó thấy mệt, thành ra cái ảo rồi ạ.
Ba xin về
Đến cháu mà cũng còn thành ảo nữa thì không khác, đến thì là một cái giấc mơ ảo, một cái ảo ảnh khác, ảo và thực rồi.
Nhưng mà như vậy cái thời cái mùa thu của mỗi người như thế nào về tuổi đó? Măng Măng có cảm tưởng là Mùa thu của măng nó còn hơi dài.
Vào mùa thu hả?
Vào rồi chứ, trời ơi, sương nó nhức là biết rồi, biết mùi sương nhức rồi. Nhưng mà còn nhiều việc để làm quá. Măng thì quay đi làm cái này, quay ngược lại làm cái kia, thấy có bao nhiêu việc xung quanh mình. Cho nên mình chỉ có không có đi làm kiếm tiền thôi. Chứ mà việc thì nó quá nhiều. Măng
Việc không tên quá nhiều.
không có tên chứ, có
Có
tên,
tên hả?
có tên, có tên. Mình thấy là những cái việc mà ngày xưa mình muốn làm mà mình không làm được đó, bây giờ mình làm mà toàn là làm giúp người khác, mình chả có được cái gì hết. Thì nhưng mà mình chỉ được cái niềm vui, mình được cái niềm vui thôi. Thì mà mang mang thật sự nghĩ là cái niềm vui nhất đó là cái sức khỏe của mình còn để mà mình vẫn có thể làm được.
Thì mang tập cái gì, tai chi hay tập cái gì, tập khí quyển hay cái gì,
À, khí
khí công
công
hả, hay tập cái
à,
gì
ôi
để
hồi
mà sức khỏe như vậy?
đã tập hồi xưa thôi, bây giờ cũng vớ vẩn thôi chứ đâu có tập gì ghê gớm đâu. Nhưng mà để ý chuyện ăn uống, mang mang theo chân muối đó, để ý chuyện ăn uống lắm. Tại trong nhà bà già cũng kỹ từ xưa tới giờ, thành ra mang mang để ý cái ăn uống thì mang cảm thấy là mình control được cái sức khỏe của mình. Mình không có đến nỗi mà phải uống thuốc, măng măng chưa có uống một viên thuốc nào hết trơn trọi ạ.
Hay quá.
Nhưng là không phải hay đâu, măng nghĩ đó là ơn, đó là ơn nhiều hơn. Thế muối
Cũng
thì
phần
sao?
ơn rồi. Nhưng mà ăn uống cũng chỉ là 20% thôi, 80% kia để hôm nào vẽ cho các mợ, với muối vẽ cho các mợ cái hình để thấy 80% kia là cái gì nhé.
Ừ, là
Tại hôm
gì?
nay mình để đến tuổi xế chiều rồi
Bây giờ
đó.
nói đi, nói đi, 80% là
Nói
gì?
đi, nói đi.
80% kia là 20% là ăn uống nhé,
Ừ.
20% là ánh mặt trời, rồi 20 là không khí,
Ừ.
20 là nước. Nhưng mà cái nền tảng của cái 100% về thể chất đó nó phải nằm trên một cái tâm rất là bình yên,
Ừ.
mà tâm mình không thể bình được nếu mà mình cứ cãi với đấng tạo hóa của mình. Nếu
Ừ.
mà mình cứ đi ngược lại cái đường lối của đấng tạo hóa là mình gây chiến với một cái đấng mà mình không có thể thắng được. Thành ra mình phải gọi là đến mà xin xin cầu hòa với đấng tạo hóa thì mình có sẽ có bình yên. Rồi thì
Măng
nếu mà mình có cái bình yên đối với tạo hóa, đối với Chúa đó, mình gọi là Chúa, mà là Chúa Giêsu đó, người người mọi người thì gọi là ông trời hay đấng tạo hóa thì cũng được, gọi là cái gì thì gọi, tức là cái đấng mà tạo ra mình đó. Rồi nếu mà mình có bình yên với đấng đó thì là mình dễ có cái cơ may mà mình có bình yên với những người xung quanh mình hơn.
Vậy không mình yên với đấng đó là ví dụ không chấp nhận là mình già mình xấu cứ đi sửa sắc đẹp hoài à hay sao?
Mình cứ đi ngược lại với những cái gì mà tạo hóa đã cho phép mình, cái kiểu sống mà tạo hóa cho phép mình sống đó, tức là mình để cái tôi lên trên hết, lên trên cùng là mình có vấn đề ngay. Thì
Miến thì
giờ
nghĩ có một cái loại người khác họ rất là khỏe, biết tại sao không?
sao?
Là cái người rất là ác, người rất là ích kỷ, không hiểu tại sao mà họ khỏe vô cùng. Họ có cái sức, họ có cái sức mà gọi như là nó vô tận vô đáy, họ họ trù dập người khác, họ giỏi vô cùng, họ cực khỏe.
Có cái
Vui với lại
đó.
thấy thế này là đúng rồi, cái nhận xét đó đúng, nhưng mà nghĩ kỹ lại đó, những người như vậy là Chúa của mình đó. Có cái lòng nhân từ vô cùng để cho họ cái cơ may, có cái thì giờ, cái sức khỏe để mà họ nhìn lại đi. Vui đã theo dõi những cái người đó như là một cái chủ đề nghiên cứu đó, thì thấy cuối đời họ có nhiều người đến cái phút cuối cùng đó cũng phải chịu thua Thượng Đế, thì không còn thời giờ để mà làm khác đi được nữa.
Đồng ý với lại muối.
Nhưng mà có nhiều người tỉnh ra trước, có người nào mà mạnh hơn họ hay là được cái ơn đặc biệt giúp họ tỉnh ra trước thì họ có cái thời gian xế chiều như mình nè, đi vào thu như mình để mà hưởng lấy cái bình yên đó trong trong lòng. Chứ còn cái sức khỏe vật chất không đó mình không dùng được đâu nếu mà mình không có cái bình yên đó.
Mà cái đó đúng là chắc là cái hình ảnh giống như là cái ông chủ vườn mà mở cửa cho mấy người ở ngoài đi vào làm vườn, có người vào
Đó.
sớm, người vào sớm thì cũng được trả bằng người vào trễ, rồi người vào
Thì đó
cuối
là
cùng cũng được
đúng
trả
rồi,
bằng y như
là
thế.
mình mới biết là mình thờ phượng một cái đấng nhân lành đến như thế nào. Gặp mình đó là lôi thôi là mình cho biết ngay, mình đâu có kiên nhẫn mà đợi đến đợi đến lúc đó. Thành ra lúc cuối chiều, cuối đời đi vào thu, mình mới thấy mình dễ dãi với mình và với người khác hơn. Tại mình nhìn thấy cái lòng nhân từ mà độ lượng bao dung và kiên nhẫn của đấng tạo hóa như thế nào.
Vậy đối với những, nghĩa là có hai cái mình nghĩ cho mình và mình nghĩ cho mình với người khác á, thì giờ nếu mà nghĩ cho mình á thì mang cảm thấy nhìn lại như hồi đầu mình nói chuyện là cái thời ngày xưa làm sao mà mình nghe một bài nhạc mà bây giờ mình cái bài nhạc đó của Michel Polnareff đó, cái bài Holidays đó đó, mà mỗi lần mang nghe là mang sống lại cái cảm giác y hệt như cái thời mà mới có mười mấy tuổi, y hệt như mình có thể sống lại cái cảm giác y hệt như vậy. Nhưng mà mình không có tiếc nuối, mình không có buồn rũ ra và mình không có tuyệt vọng, thì không biết là mang rất là hài lòng với cái gì mang có ngày hôm nay, mang nghĩ là đủ rồi, mang không có muốn hơn, mà mang nghĩ là mang có nhiều, mang cần phải chia. Không biết mọi người thì sao?
Men á, thì men khi mà nghe lại cái bài này thì men không có sống lại những cái cảm giác đó, nhưng mà men nhớ lại những cái cảm giác đó của mình. Và đến bây giờ thì men cũng, những cái gì mình có thì mình cũng đã có rồi, cái gì mình chưa có thì là mình cũng an phận, mình cũng thấy rất là vui. Men rất là vui với những cái gì men đang có. Nhưng mà men mong, men giống như là muối, men cảm thấy rằng là men 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 không thấy rõ ràng giống như là muối nói, nhưng mà men đồng ý và men hiểu được cái điều đó là vì men thấy men hướng về cái đấng tạo hóa của mình nhiều hơn. Và chỉ trong cái, vì khi mà mình hướng về cái đấng tạo hóa của mình mới thấy được cái giới hạn của mình. Mình thấy được cái giới hạn của mình thì mình mới có thể làm hòa được với những cái gì xung quanh mình. Thành ra men có được cái sự bình an hơn và muốn tìm tìm thêm về trở về cái đó để mà mình cảm thấy bình an hơn. Và vì mà khi mà cũng đồng thời trong cái tuổi này đó, men nhìn thấy, men có cảm tưởng như là men có cái sự biết ơn đó, biết ơn cảm tạ Chúa nhiều hơn. Men sống với cái tâm tình biết ơn rất là thường xuyên, nghĩa là ngày nào thấy cái chuyện nhỏ bé mình cũng cảm thấy là ấy, khi mà mình biết ơn, mình cảm tạ đó thì tự nhiên mình có cái niềm vui, mình không có ước một cái gì khác hơn nữa. Và mình thấy cái đó là tự nhiên, cái đó nó là nó trở nên rất là thật với mình, và mình cũng cultivate hơn những cái như vậy để mà mình có cái sự bình an. Thành ra ngay cả cái giờ phút mà mình ngồi mình nói chuyện với nhau như thế này nè, là men cảm thấy men rất là cảm tạ ơn Chúa
Quá
là
quý.
cho biến cho bốn đứa mình ngồi nói chuyện bâng quơ như vậy nè, mà còn ngồi còn sống để mà ngồi nói chuyện với nhau, mà còn còn nói chuyện được với nhau và còn nghĩ được với nhau, còn chia sẻ được với nhau và còn cảm tạ được chung với nhau, đó là một cái hồng ân rất là lớn.
Lớn nhà ở bốn góc của bốn chân trời khác nhau.
Thế tức là mình sẽ hy vọng mình không có trở thành những cái bà già ghê gớm khó chịu đầy những khắc khoải đòi hỏi con cháu thế nọ thế
Đúng
kia,
rồi, đúng
phải
rồi,
không? Mình
đúng
hy vọng
rồi,
mình không có,
đúng
hy
rồi.
vọng là mình thấy về hy
Hy
vọng của
vọng,
mình không
hy
có.
vọng.
Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình rơi vào cảnh đó đó thì các tụi mình cắt mợ với nhau, cắt mợ cả nhớ nhắc nhau nhé,
Nhớ nhắc nhau,
nhớ nhắc nhau nhớ vừa vừa thôi nhé, đừng có hành con, đừng có hành dâu, hành rể, đừng có bắt nạt cháu.
bây giờ đó bây giờ mình cũng không hành được đâu, mình hành nó thì mình khổ, chứ mình hành nó đi, nó bỏ nó đi mất tiêu, nó
Nó
không
đi
ở
mất
chung
tiêu.
với mình.
Không biết được về sau
Nó
nhỡ
khổ.
nhỡ nhỡ mất trí mà loạn lên như vậy thì phải có người nhắc.
Còn miến thì sao?
Miến chắc không có nghĩ sâu xa như thế thôi, tại vì miến ở gần rừng, cứ thấy con
À.
chim nó đến ăn hạt
trên cái chén mình để ở ngoài cửa sổ. Thế
À.
là mình cứ nghĩ mình cứ giống được con chim như thế này là hay lắm rồi. Buổi
Ừ.
sáng ra mình khỏe mạnh, mình bay rồi mình kiếm ăn,
Ừ.
rồi ăn xong no xong rồi là mình rỉa lông rồi mình hót, có thế thôi.
Ừ.
Một ngày sột đớt rất là đơn giản thì đã hót được, có nghĩa là khỏe mạnh yêu đời rồi. Thế là coi như là một ngày được cảm ơn Chúa, được một ngày đẹp để hót. Ngày nào trời mưa thì không thấy chim. Thế
Ừ.
Miễn thì rất là đơn giản, không có nghĩ triết lý sâu xa gì cho lắm, sống nghĩa là sống mỗi ngày mỗi giờ mỗi lúc thế thôi, rất là
Và
đơn giản.
cái trời ơi, Miến nói được như vậy đó là Men thấy đó là một cái sự cái tình cảm tạ vô biên đó. Thật sự là nói lại nghe thì có vẻ như là triết lý mà tôi không có phải là gì triết lý, nhưng mà Men cảm thấy như là hồi đó mình sống đó, mình chỉ có cầu xin thôi, cầu xin cái hết cái này rồi xong mình lại cầu xin cái khác, mà mình quên cảm ơn, mình quên sống với cái hiện tại mình đang có đó. Thành ra khi mà Miến nói rằng là bây giờ chỉ ngồi thấy con chim mà nó hiện nó ra nó hát với mình là mình đã vui ngay cái khúc đó rồi, thì không thể nào mà mình vui với cái đó mà mình không có cái tâm tình cảm tạ, mình biết ơn ngay tại cái lúc đó rồi, và mình không cần gì đến ngày mai. Thành ra Men cũng mong là Men được giống như vậy đó. Thành ra bây giờ Miến có cái hạnh phúc ấy, là con chim đang đông nó biết là mình cho ăn rồi, nhưng mà riêng mùa hè là mình hãm thì không có cho nó ăn, để nó thành cái thói xấu mình phải đợi đến mùa đông thì mới cho ăn. Nhưng mà lâu lâu nó nhớ, nó biết hai cái cửa sổ, một bên nhà bếp và bên phòng ngủ của mình là hai cái nó gần nhau, thế mà nó thấy mình mà không vắng mặt ở bên nhà bếp á, là nó chạy bên phòng ngủ của mình rồi nó cứ đứng ở đó rồi nó réo 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 lên réo réo lên, nó ba bốn đứa nó réo réo lên để mình cho nó ăn, cái mình lắc đầu mình không được, mình kiếm ăn lấy thì đến mùa đông rồi ta mới cho ăn, mà nó hiểu rồi nó đi. Thế là
Trời
có
mình
một cái
cảm
tương
giác là
quá.
mình nói chuyện được với chim nữa cơ. Thế mà cái đơn giản của Miến nó không phải là cái đơn giản của đứa bé đâu nhé, vì có cái ông cụ kia ông cũng triết lý sâu xa luôn, ông nói thế này này, ông bảo là simplicity is complexity resolved, tức là đơn giản đó là cái
Đến
gì mình
từ
đạt được đến từ những cái khúc mắc, những cái khó khăn
mà
mà mình
giải quyết
giải
được
quyết được
rồi,
rồi,
giải quyết được rồi,
thì
đúng rồi,
cái
đúng
đơn giản ở cái
đúng
mức đó không phải là cái đơn giản của đứa bé, mà
đúng
cái đơn
đúng
giản của
đúng
những người xế chiều như mình.
à đúng đúng
Đúng
đúng
rồi,
đúng
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 rồi.
đúng Thật ra nói chữ đơn giản thì Măng cũng nghĩ đơn giản thôi, là già vẫn phải ăn mặc đẹp nhé.
Đúng rồi, phải diện chứ,
Phải.
thấy Măng khoe nữ trang ra là rồi áo quần màu sắc tuyệt quá đi.
Không phải làm lấy, không phải đi mua, như ta vì là mà làm lấy thì mà thì băng băng ấy như vậy. Nhưng mà đối với măng á, măng nghĩ không phải là vấn đề là tiền bạc sang trọng hay là gì, nhưng mà măng rất thích nhìn những cái người già, cả đàn ông cả đàn bà đó, mà
Diêm
không hẳn là diêm dúa, no 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 không hẳn là diêm dúa, nhưng mà mình vẫn chăm sóc mình á, mình vẫn phải
ông
nhìn
Diêm
thấy
Dúa nghĩa
mình.
là dịch và cái tiếng Tây nó gọi là coquetterie á, nghĩa là
Ờ,
họ
đó, đúng rồi, phải có tí
vẫn
điệu
sửa
điệu.
soạn, vẫn vẫn nghĩa
Mà
là
đúng
điệu
rồi,
đó, mà
đúng
điệu
rồi,
đạo rồi
đúng
thì mới
rồi.
thật là đẹp
Còn
nhá,
điệu là
chỉnh
còn yêu
tề đó.
đời đó,
Đúng
còn
rồi,
điệu là
đúng
còn
rồi,
yêu đời đó.
đúng rồi.
Mình sợ nhất là ông nào để râu có xồm xoàm, là không có đi bạc dê cắt râu rồi đó ha, hay là mỗi ngày không có cạo râu tử tế đó, rồi cái râu có xồm xoàm xong rồi ăn rồi nó
Khiếp,
rơi
nó
xuống trong cái
dính
răng râu rồi cũng không đi rửa xà bông, trời ơi tao sợ lắm kìa.
Mà còn yêu đời là còn yêu người
đấy, 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 phải như thế mới
đấy,
được, phải như thế mới được.
đấy là tao thích cái đó, đúng là tao
Đó,
thích cái đó, đúng
đấy, đấy, thành ra hôm nào
mình phải yêu mình.
tụi mình phải gặp nhau, phải xem, phải ngắm nhau mới được nhé. Nói chuyện như vậy là chưa đủ đâu, phải ngắm nhau nữa cơ.
Miễn thì để dành tiền không có tiêu gì hết, nhưng mà đặc biệt cái tiền cô cắt tóc đó là đặc biệt để dành, cứ 2 tháng đi một lần, lúc nào cũng cắt tóc chỉnh tề, mà cái cô này có đặc biệt cô biết cách cắt tóc cho mình.
Cái tóc
Thành
của
là
Miến
cứ
dày.
nhìn vào gương là nó thấy khoái chí thôi,
Đúng rồi,
quan
đúng
trọng vô
rồi,
cùng.
đúng
Nhưng
rồi.
mà chớ sợ nhất
Quan
là mấy bà già cứ để tóc lưa thưa đó rồi rồi không không cột không chải được. Tao sợ lắm.
Đúng rồi. Nghĩa là mà nói tụ lại hình như muốn vậy cũng phải có sức khỏe đó. Những người mà họ 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 neglige, họ họ để buông thả cầu thả là tại vì không còn sức khỏe. Mà nghĩ vậy.
đó đúng
không?
Cái đó
bên
nó
bên
cũng
này
có
có lẽ
đi.
sĩ sĩ nó có cái khác nữa là có cái người mà theo theo những cái gọi như là cái sách rồi đó, không không có không có được diêm dúa, tại vì diêm dúa, tại vì người tin lành mà gọi như là tin lành mà gọi là orthodox quá quá
xưa
khắt khe đó, không được mặc đẹp này, không được bôi son này nhá, không được đi đi tiệm cắt tóc nhá, vợ chồng cắt tóc lấy cho nhau đó. Trời ơi, họ họ có một cái loại ý tưởng đó thì ta thấy hơi 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 sợ sợ
Nhưng
mà ăn thì ăn không có gia vị, ăn buồn lắm, mặt
đó
buồn lắm.
Đó nghĩa là làm đẹp và làm có thích là gì đó, có cái gì vui á, nghĩa là chơi với quỷ á. Cứ nói đến cái chữ vui
không không, cái đó thì quá, cái đó là quá đáng
thỏa
rồi,
mãn một cái
cái
gì
đó là
đó
quá đáng
là,
rồi,
nghĩa là chơi với quỷ đó.
Cái đó quá
thế
đáng
là,
rồi.
Thế là họ chưa có hiểu ý Chúa đó, tại vì Chúa là cái người không phải là người nhưng mà Ngài phóng khoáng lắm, cứ nhìn bạn vật để
mà
biết.
Chúa thích đố đố
thích
mà
đẹp
đi giả
đó.
Nghĩa với họ, đố mà đi giả nghĩa
không
với
không
họ.
Giả nghĩa được,
nhưng mà
đừng khí công ngoài hơi.
Măng nghĩ vậy là tới tuổi mình á, cái vấn đề không phải là diện hay không diện, mặc đẹp hay mặc xấu, nhưng mà cái vấn đề là Măng thích nhìn người nào. Thứ nhất là có một cái sự nhìn thấy rõ là có cái chăm sóc mình, chính mình là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là nó có một cái style của cái người đó. Có thể cái bà đó bà mặc rất là đơn giản, chỉ một cái áo trắng và cái quần đen thôi, nhưng mà nó ra một cái style, mình nhìn cái người đó mình biết là họ muốn có một cái, nó có một cái sức mạnh gì đó trong cái cách của họ Chứ, thành ra Măng nghĩ là đến cái tuổi này nó bắt đầu nó hiện ra cái gì thật của mình á. Mình nhìn thấy cái những cái người già như vậy đó, mình vẫn cảm thấy là còn hy vọng, còn còn có cái vui sống. Chứ mà không phải vì già rồi mà mình không làm gì hết, mình không không mình không 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 không, không tươm tất à, đó, cái chữ tươm tất á, Măng nghĩ là phải tươm
chữ
tất.
Đúng rồi. Tươm tất chỉnh tề.
Đúng rồi. Tươm tất chỉnh tề rồi, còn
một cái cách tự trọng nữa. Mình
đó
không có
đúng rồi
mình
đó, đúng rồi
là buồn cái con mắt người khác
đúng rồi cần. Đó
rách rách cho lành
đúng rồi
đói.
Mà mình không sợ con mắt của người khác nữa nhá, mình không sợ con mắt của người khác nữa, cái đó là mình làm hoàn toàn vì mình thôi. Và hôm nào mà mình chán, mình không thèm ấy, mình măng sung sướng là gì biết không, không có phải đánh phấn thoa son, ui rồi ôi khỏe gì đâu, không phải đánh phấn thoa son gì hết, chỉ việc rửa mặt sạch sẽ mà là xong rồi. Thì
ra
thì
cơ mơn mởn
ra, ta
cái bí quyết mỡ bò đó, bí quyết mỡ bò hôm nào mình phải chia sẻ bí quyết đối với nhau.
Đúng rồi,
ừ,
đúng
ừ.
rồi, đúng rồi, hôm nào phải chia sẻ bí quyết làm đẹp.
Men vẫn còn còn dùng mỡ bò của muối đấy nha.
Thế
mà sao vâng. sao chưa giống muối
không thì thì muối đã nói ừ không muối đã nói rồi, muối đã nói rồi, trước khi mà cho mỡ bò nó có công dụng là phải bỏ hết mấy cái hóa học kia đi.
Ừ, phải bỏ hết
rồi thế từ từ, phải thế từ từ, đến nỗi mà xà bông giặt quần áo với tắm mà muối cũng làm từ mỡ đó.
Ừ.
Đó,
phải hả? Nó thứ hai đó là phải thở với con mặt trời giống như muối nói đó.
Đúng rồi.
Ừ, mỗi thứ 20% thì bây
đúng
giờ
rồi.
Cái phần
phải
nền tảng của mình
đó.
là mình ok rồi thì mình lo
bây
lên
giờ men mình chạy te tua thì đâu có kịp mà thở đâu.
Thì vậy yêu cháu quá
thở thay cho cháu.
Tối hôm qua mình đã sang bên nhà nó để mà mình ngủ ngủ với tụi nó, mà cái con bé nó bảo con muốn đi sang nhà bà ngoại, con ngủ với bà ngoại bên này. Thế là hai bà cháu lại mon men ly về, tại vì ông xã của mình ông out of town rồi. Thành ra mình dành đứa nào cũng nói mẹ mẹ xong thì mẹ sang đây ngủ với lại tụi con nha. Mình vác đồ sang thì cái thật cái con cháu con bé gái đó con ấy con muốn về ở ngủ với bà ngoại bên này. Thế là hai bà cháu lại về.
Sướng thế, sướng thế gì lại có bạn có bạn có bạn trẻ thế còn muốn gì nữa.
Thì đó cũng là một ơn thân sủng, cảm ơn Chúa được ở gần tụi nó.
Miến ơi, Miến nói là Miến rất thích cái bài Sound of Silence. Có lẽ là tụi mình có, trước khi chia tay thì đề nghị Miến nói về cái bài đó một tí đi, và tại sao Miến thích
The Sound of Silence. Nội cái tựa thôi nghe là tiếng vọng của
thinh không, thinh không à, thinh không à,
của im lặng
à.
Tiếng tiếng vọng của im lặng.
đúng ra là im lặng nhưng đâu có nghe được cái gì đâu, nhưng mà đó là tiếng vọng, tiếng vọng của im lặng. Thì trong cái bài hát đó nó diễn tả cái tâm trạng đó, là có những người họ nói mà người kia không nghe,
không lắng nghe.
Có người không lắng nghe, có những người nhìn mà không thấy. Có mấy cái cảm giác cô đơn như vậy. Thì cái bài nó hơi buồn man mát, nó đánh động cho Miến, bởi vì Miến có lẽ quen cái sống trong cái thế giới của mình đó. Mình biết có nhiều người họ nói chuyện với mình, họ thích họ đến nói chuyện với mình, mà thật ra là họ kể đủ hết các thứ, nhưng mà chỉ để gom cho họ thôi, chứ không bao giờ họ hỏi thế còn Miến ra sao, sức khỏe của Miến ra sao, rồi thế này thế kia. Miến gặp, nghĩa là khi mà Miến đã định cư ở sang bên này, các anh chị em ở rất là xa, thì Miến cứ đều đặn Miến điện thoại cho từng người. Thì gần như mỗi người kể chuyện là mình sống thế này thế đấy không, nhưng mà đợi đến cuối cùng thì chưa ai hỏi Miến sống bên này thế nào. Chưa có một người nào hỏi hết. Lạ lùng nữa. Miến nghiệm như thế. Chỉ có các bạn đó, với các mợ đó, mang muối men đó, là chúng mình hỏi nhau. Đó, cái là đặc biệt.
Vâng, tại vì
thành ra mình chỉ đánh cái dấu hỏi là cái đời sống của từng người nó có những cái rối ren đến nỗi mà họ chỉ thấy trong cuộc đời của họ mà không thấy những cái cuộc đời của người khác. Họ không rời ra khỏi được cái, ta kêu bằng lơ nôm khi cái lỗ rốn của họ. Thế giới của họ nó chặt quá đi. Chặt quá, nó không có không khí, nó không có chỗ thoáng để có một người khác lọt vào. Thì thành ra khi mà mình đã tiếp xúc và bây giờ đến cái tuổi mùa thu như vậy, mình đã biết cái cách phản ứng của mọi người như vậy. Và có một lần mình được xem một cái phim, một anh chàng anh đói, anh thất nghiệp, mà anh đến thăm các bạn, nghĩa là cũng gọi như là một cách rón rén thôi. Thì nghĩ là các bạn có bảo bây giờ làm sao, rồi ăn cơm chưa, ngồi lại đây ăn cơm. Không, anh đến với cái người nào kể chuyện là vợ tôi đang thế này, rồi con tôi đã đang như thế này, thôi mình rủ nhau đi ăn cái gì, uống cái gì đi, cứ thoáng thoáng nhanh nhanh thế thôi. Mà không ai nghĩ là anh này đang thất nghiệp, cũng không ai nghĩ là anh này anh đang đói cả. Đến cuối phim á, anh chàng này anh bảo thôi bây giờ không còn ai là bạn nữa, thế là anh rút về quê. Và cuối phim thì không phải là anh tự tử, nhưng mà là anh mua một cái ruộng giống như muối đó, rồi anh trồng rau lấy anh ăn. Nó kết là như vậy đó. Anh không trông vào người nào hết, anh không trông vào hết. Tại vì hồi đầu anh còn có cái ảo như là mẹ nói đó, là trông vào người này người kia có một chút tình nào đó. Và hóa ra cái đó, nó không còn tình nữa. Người ta bận rộn trong cái cuộc sống, cái là bận rộn trong đống tã lót tùn mùn của cuộc đời. Cái câu này là của Duyên Anh mà Miến đã ghi lại. Bận rộn trong đống tã lót tùn mùn của cuộc đời nên nó không thoát ra được.
Mà thời Chúa Giê-xu ra đời cũng thế nhé. Kinh Thánh có nói cái câu là ở trong quán trọ không có chỗ cho Chúa. Thế cái mình là cái quán trọ, mình có chỗ cho Chúa hay là cho người khác hay không?
Đúng.
Thì,
thành ra bốn vợ mình rất là nhiều tình cảm với nhau, thành ra Miến rất là hạnh phúc được chia sẻ với các mợ, thương thương nhiều lắm, cảm
mang
ơn
cũng
nhiều
rất
lắm.
Là hạnh phúc, mang cũng rất vui,
cảm ơn muối men,
rất là vui. Đến tuổi này chắc khi một lần nào đó mang nghĩ rằng tất cả mọi người từ tụi mình đó, đều bắt đầu rất là thích cái sự im lặng và nghe được cái tiếng của cái sự im lặng đó, thì sẽ có một dịp tụi mình nói chuyện với nhau về cái cảm nhận trong những cái im lặng đó ha.
Vâng, mở mang cứ dẫn đi rồi chúng
mang
em
đưa nhiều ý kiến rất là hay. Cảm ơn mang nhiều nha.
Rồi.
Cảm ơn
tất cả mọi người,
cảm ơn men, cảm ơn muối. Cảm ơn tất cả nhà mình nhé.
Rất cảm ơn mọi người.
Ngày xưa học cùng lớp ngồi bên cạnh với men, có bao giờ tưởng tượng mấy chục năm sau, năm mấy mấy năm sau mình vẫn còn nói chuyện với nhau như vậy nhỉ?
Ha.
Đúng vậy.
Mà nói
đúng
chuyện thẳng thắn với nhau được.
Rất là lớn.
Dạ, một ơn rất lớn. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người và xin cảm ơn quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thương nhiều.
Nhiều.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written.